SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong không khí Tết Kỷ Hợi vẫn còn, chúng tôi may mắn liên lạc được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch và tổng giám đốc của PPSOS. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS tại Úc Châu, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và xin chúc ông và gia đình cùng tổ chức PPSOS được mạnh tiếng và riêng ông nhiều sức khỏe để tranh đấu cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách. Nhân đây chúng tôi cũng xin kính chúc lại anh Phan Bách cùng gia quyến và tất cả quý thính giả cũng như thân quyến của quý vị và một năm mới an bình, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cuối năm vừa qua, trong khi đồng bào tại hải ngoại Úc cũng như Hoa Kỳ được hưởng một cái Tết vui vẻ an bình, thì những người tại vườn rau Lục Hưng rất là khó khăn, và công tác vận động của PPSOS đề ra giai đoạn 1. Xin anh cho biết giai đoạn 1 này sẽ làm những gì thưa anh?
Thưa vâng, chúng tôi sau khi mà theo dõi và nghiên cứu kỹ lưỡng và cũng như bắt được liên lạc với lại một số người chủ lực ở cái cộng đồng cư dân vườn rau Lục Hưng, thì chúng tôi có đề ra một cái kế hoạch gồm 4 giai đoạn trong 5 năm. Giai đoạn thứ nhất, quan trọng nhất là phải bảo vệ ngay một cách khẩn cấp những người chủ lực đấu tranh từ bấy lâu nay mà đã nằm ở trong cái tầm ngắm của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Sở Công an. Bởi vì Sở Công an đã công bố rằng họ có 20 người đang trong cái phòng điều tra để mà khởi tố hình sự, và sau đó họ đã công bố tên của 6 người. Thì chúng tôi thấy ngay rằng đây là một cái đòn đánh phủ đầu, bởi vì họ nghĩ rằng nếu như thành phần chủ lực mà bị bắt bớ, bị hăm dọa, tù đày hoặc phải trốn tránh đó, thì cái cuộc đấu tranh của người dân ở vườn rau Lộc Hưng coi như là sẽ bị triệt tiêu. Và như vậy thì chính quyền sẽ hoàn thành được cái kế hoạch để mà cướp đất của dân, và không những chỉ cướp đất của dân mà còn xóa sổ cả những cái xóm đạo lâu đời. Và đây cũng là cái nơi ẩn náu của những người đấu tranh cho nhân quyền mà bị nguy hiểm, thì họ đã đến đây để tá túc.
Dạ vâng, xin được nhắc lời anh một ít là thưa anh, trước khi chúng ta nói đến giai đoạn thứ hai, thì thưa anh làm thế nào để bảo vệ cho những người này, thưa anh, những người đang gặp nguy cơ? Bởi vì trong tuần qua thì SBS cũng đã phỏng vấn rất nhiều nạn nhân nổi tiếng của vườn rau Lộc Hưng, những người đối kháng đã từng bị tù đày và những thương binh trong tình cảnh rất là tội nghiệp. Thì thưa anh, trở lại câu hỏi là làm thế nào để bảo vệ cho những người này, thưa anh?
Vâng, cái việc đầu tiên mà chúng tôi thực hiện là viết ngay một cái hồ sơ tóm tắt về cái trường hợp của vườn rau Lộc Hưng với nhiều khía cạnh khác nhau. Như chúng tôi trình bày, không phải chỉ thuần túy là chiếm đất đai của người dân vào một cái dịp ngay cuối năm sát ngày Tết, là cái ngày linh thiêng của cái truyền thống dân tộc Việt Nam, mà trong đó còn là xóa sổ một cái xóm đạo lâu đời, và phần lớn là những người Bắc di cư năm 1954 và con cháu của họ. Và thứ ba, đây là cái nơi ẩn náu của những người đấu tranh nhân quyền là bị nguy hiểm. Thành ra đây là một cùng một lúc thì ba cái mũi tên được bắn ra và chĩa vào cái khu vườn rau Lộc Hưng. Thì đó là cái bản báo cáo mà chúng tôi đã hoàn thành, và lập tức chúng tôi đã đi báo động ngay với lại bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Chúng tôi tin rằng trong cái bản tường trình của họ cho năm 2018 sẽ nhắc đến cái trường hợp vườn rau Lộc Hưng. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã báo động với một số vị dân biểu để họ lên tiếng với lại ông đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink, khi mà ông này đã về lại Hoa Kỳ để mà tham vấn với lại Quốc hội cũng như là với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Kế đến thì ngày 30 tháng 1 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đưa cái hồ sơ này lên cho chính quyền Liên Âu để mà họ chuẩn bị cho cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ xảy ra vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nộp cái bản báo cáo, trong đó có vấn đề của khu vườn rau Lộc Hưng cho cái Ủy ban Kiểm điểm của Liên Hợp Quốc, mà ngày 11 và 12 tháng 3 tới đây họ sẽ kiểm điểm Việt Nam để thực thi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tôi tin rằng khi mà quốc tế, một số chính quyền, đặc biệt là Hoa Kỳ, và một số tổ chức nhân quyền quốc tế mà lên tiếng đó, thì nó sẽ tạo được một cái vòng đai tương đối để mà bảo vệ cho những người này. Bởi chính quyền Việt Nam, chế độ hiện nay ở trong nước cũng phải e dè, bởi vì đây không còn là những người vô danh tiểu tốt mà quốc tế đã biết đến tên tuổi của họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, hiện trạng của những người này không nhà, không cửa, phải ở đậu những người khác, và chính quyền địa phương làm khó dễ những người cho đậu, thành thử ra khiến họ lang thang, và họ cho biết rằng phải ngủ trên ghế đá công viên chừng những đêm này qua đêm khác. Thì thưa anh, có một cái giải pháp nào có thể đặt ra, giả dụ như có thể đề nghị cho dòng chức cứu thế để cứu vớt những người này cho tạm trú trong cái dòng chức cứu thế được không anh? Hay là một thứ nào khác cũng được.
Vâng, chúng tôi tin rằng là các vị linh mục của dòng chức cứu thế cũng đang không ngồi yên đâu. Họ cũng có rất nhiều cái suy tính của họ để mà giúp đỡ cho cái người dân ở khu vực Giao Lộc Hưng. Và riêng về phần chúng tôi đấy, thì đây là cái mục tiêu thứ hai cho giai đoạn 2, là trong vòng 1 năm chúng tôi cố gắng làm sao ít ra là phải lo được tương đối ổn định cái đời sống của những người chủ lực đấu tranh, để rồi họ còn có thể vươn ra và giúp cho những gia đình khác nữa. Chúng tôi không đủ sức để mà quán xuyến cho tất cả mọi nạn nhân đâu, mà chúng tôi tập trung vào một số nhỏ, những người mà đấu tranh cho những người khác, thì cái đó cũng nằm trong cái mục tiêu của chúng tôi, và đó là cái mục tiêu thứ hai cho giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong ngày mai, để tạo một cái đời sống, một cái sinh kế tương đối ổn định, không nhiều nhưng mà đủ để họ sống, để mà có thể duy trì được cái cuộc đấu tranh dài lâu.
Dạ vâng, còn giai đoạn thứ 3 và thứ 4, xin anh có thể tóm tắt.
À vâng, giai đoạn thứ 3 là chúng tôi ước lượng sẽ tốn được khoảng 2 năm trời để mà đấu tranh hỗ trợ cho các luật sư ở trong nước. Chúng tôi cũng sử dụng các luật pháp của quốc tế để mà ép chính quyền Việt Nam và Trung ương cũng như ở tại thành phố Hồ Chí Minh để mà phải bồi thường thỏa đáng, đưa lại công lý cho những nạn nhân. Họ đã bị thiệt hại về thể xác, về tinh thần, về tài sản vân vân thì phải được bồi thường, và phải khởi tố những người mà đã làm sai luật. Và cái mục tiêu cuối cùng đó cũng là mục tiêu quan trọng nhất, dài lâu nhất đấy, là phải làm sao duy trì được cái sự trường tồn của cái khu dân cư mà chúng ta quen gọi là vườn Giao Lộc Hưng, nếu như đó là cái ý nguyện cuối cùng của những cư dân ở đây. Cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là phải mất khoảng 5 năm thì mới tranh đấu được.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều, và hy vọng cuộc vận động quốc tế cho các nạn nhân ở vườn Giao Lộc Hưng sẽ được kết quả giống như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đề ra. Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn, xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.